chị em, chúng ta hôm nay sẽ học hỏi về phúc âm Chúa Nhật 30. Vậy tôi mời anh chị em lấy cuốn Tân Ước, đọc với nhau đoạn tin mừng của Chúa Nhật 30, Matthew chương 22, câu 34 đến 40. Dạ. Chúng ta cùng đọc với nhau anh chị em. Khi nghe tin Đức Giêsu cho nó sáng
thì những người Pharisêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.
Cảm ơn anh chị em. Anh chị em thấy tờ giấy mà gửi đến cho anh chị em đó, có 3 câu 8, 9 và 10 đó. Thì 3 câu 8, 9 và 10 này mời anh chị em sẽ tuần tới đến đây và cùng làm những câu này theo nhóm. Và có thể là lần tới nữa thì khi tôi đến đây, tôi sẽ mời mỗi nhóm, tôi sẽ gọi đại đó, mỗi nhóm sẽ trình bày một câu thôi, bởi 3 câu thì không có giờ. Tức là mỗi nhóm tôi có thể bốc thăm như thế nào đó, để mỗi nhóm có thể nhóm là số 8, nhóm số 9, nhóm số 10. Thế anh chị em hỏi, thế lần tới, Chủ nhật tới nữa, thì anh em đến đây để làm gì? Xin thưa, để cùng với nhau trong những cái tổ bé đó là làm 3 câu này cho thật là ngon lành. Đấy, thế thì đến tuần tới nữa khi gì thì tôi có thể sẽ mời bất cứ nhóm nào về một cái câu nào đó mà bốc thăm vậy. Thì anh chị em hôm nay tôi sẽ không chia sẻ về câu 8, 9, 10 đâu ạ. Chúng ta chỉ ở lại những câu trên thôi. Tôi hy vọng là chúng ta vẫn có đủ giờ. Thế bây giờ câu hỏi số 1. Anh chị em muốn trả lời câu này thì phải cầm cuốn sách một nửa tay bên này, nửa chỗ Marco chương 12 câu 28 đến 34. Anh chị em thấy chưa? Đấy. Marco chương 12 câu 28 đến 34. Đấy, thế thì anh chị em nào bắt đầu này, một phút để anh chị em trả lời câu này. Đó là như anh chị em biết, các nhà chú giải thì có nhiều người coi rằng Matthew khi viết đoạn văn này thì cũng là dựa trên phúc âm Marco. Đấy. Và Matthew, đoạn văn của Matthew là ngắn hơn của đoạn văn Marco. Câu hỏi của tôi, bạn hãy tìm xem những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn này của Matthew mà chúng ta vừa đọc và của Marco dài hơn. Thế anh chị em nào một phút ạ, mỗi người sẽ nói một câu thôi, một câu về một cái khám phá, và như thế thì ai cũng được nói một khám phá mà thôi, không được nói dài.
Vâng, như thế có anh chị em nào mà thấy rằng ồ, hai đoạn phúc âm này hơi giống nhau, khá giống nhau, vậy chứ mà có nhiều điểm khác nhau ạ? À, thế thì anh chị em thấy ngay là cái điểm giống nhau là đều có cái chuyện là có ai đó hỏi Đức Giêsu là điều răn nào là điều răn trọng nhất, có đúng không nào? Và Đức Giêsu luôn luôn trả lời, có luôn luôn có cái câu này, ngươi phải gì ạ?
Hết lòng,
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, đấy, hết trí khôn.
Đấy, luôn luôn là có câu đó, anh chị em thấy không nào? Rồi đấy thì ít nhất là người ta hỏi về một câu như thế. Và, nhưng mà anh chị em thấy có nhiều cái điều khác không? Có ai thấy?
Dạ, thế có một câu khác.
Ai nói? Tôi
hết sức lực ngươi, là thêm cái hết sức lực ngươi.
Vâng, thế là câu nào khác ạ? Câu là trong của Marco thì có
hết, trong Marco câu 39 á.
Có hết sức lực người, đúng không ạ?
Cân 30, hết sức lực người.
Hết sức lực người. Vâng, cảm ơn, đúng như thế. Có ai thấy gì nữa không ạ? Vâng, có ai thấy tôi xin đưa ra ngay. Nhưng mà ai mà người thông minh ấy, thì thấy rằng Marco có chữ hết sức lực người, thì Matthew không có chữ hết sức lực người, nhưng lại có chữ gì ạ? nhưng lại bù vào đó thì lại có cái chữ gì ạ? Đấy, anh chị em phải tập nhận xét ạ. Vâng, thế có chữ gì bù lại? Ủa, không thấy sao? Rõ quá à? Vâng. Thấy gì không?
Dạ, thưa cha, là hết trí khôn ạ.
Như vậy rõ quá rồi, anh chị em thấy sao? Đây, thế tuy là không có chữ hết sức lực, nhưng lại mắt theo lại bù lại bằng chữ là gì? Hết trí khôn người. Rồi, có ai thấy điều gì khác nữa không? Có ai thấy điều gì khác? Tôi hỏi câu này anh chị em có trả lời được không nhé? Câu hỏi này dễ lắm, thế nào anh chị em cũng trả lời được. Hỏi trong hai đoạn phúc âm khá giống nhau này. Câu hỏi này dễ, đoạn phúc âm nào căng hơn? Đoạn phúc âm của anh, vâng, mời anh.
Dạ thưa cha, đoạn phúc âm của Matthew căng hơn.
Căng hơn ở chỗ nào? Tại sao lại căng hơn ạ? Ở chỗ nào anh có chỉ cho thấy căng hơn không ạ?
Vâng. Dạ, căng hơn nghĩa là
anh nhìn vào cái đoạn văn Matthew, anh bảo đây nè, trời ơi, chỗ này là căng lắm này cha ơi. Đấy, thế căng hơn ở chỗ nào ạ? Dạ. Anh chỉ cho tôi một chữ, anh bảo đây nè, căng ở cái chữ này nè, đó.
Đúng, có nghĩa là đó là cái chữ câm miệng.
Ủa, câm miệng ạ? Matthew ạ, câm miệng ạ. À, vâng, cái chỗ nào cho thấy là cái chuyện mà hỏi về điều răn này là căng ạ? À, tôi thích ạ.
À, thưa cha, theo con thấy là đó là cái câu là hỡi toàn thể Israel hãy nghe đây. Dạ.
Vâng, cái câu này. Vâng, tôi, bạn, hai bạn này đều được nói một lần rồi. Thôi, mời bạn, đấy, vâng.
Thưa cha,
một chữ thôi chẳng hạn.
Là chữ bên Matthew, có chữ thử à?
À, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Đấy, anh chị em thấy không? Khi mà người ta học Kinh Thánh đến đúng nhạy hơn á, là người ta thấy đúng ngay cái chữ đấy, thử. Đấy, thế thì tôi hỏi anh chị em, Marco, người ta hỏi Đức Giêsu, người ta có ý thử không? Đó, có ý thử không ạ? Có ý thử không anh chị em? À, không thấy chữ thử đúng không ạ? Đấy, anh chị em nhìn cho Marco nè, đó là khi thấy nghe trong các kinh sư, nghe Đức Giêsu rồi những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau, thấy Đức Giêsu đối đáp hay như vậy, cái người hỏi Đức Giêsu là có cái gì ạ? Có một thiện cảm với Đức Giêsu. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và ông hỏi, ông này hỏi một cách nghiêm chỉnh chứ không có ý thử. Và hơn thế nữa, trong Marco, ông này có được khen không? Có không? Đấy, ông ấy được khen đấy, vì ông ấy thiện ý, ông hỏi. Anh chị em ơi, ai đọc cho tôi nghe là sau khi mà Đức Giêsu trả lời thì ông ấy nói với Đức Giêsu thế nào? Anh chị em nhìn phải nhìn bản văn chứ, Marco. Đấy, thế thì ông ấy nói với Đức Giêsu thế nào ạ? Ủa sao? Nói, ủa sao không thấy ai giơ tay để đọc một câu hết, sao lật chuyện tới ạ? Vâng, có ai? À, đó, vâng.
Dạ thưa ông, nói là thưa thầy, thầy nói đúng lắm. Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất.
Ông ấy hỏi với thiện ý, không có ý thử. Và khi Đức Giêsu trả lời, ông ấy nghe, ông thấy được quá. Và mà lạ thay, chẳng những ông thấy được, ông còn nhắc lại những điều Chúa Giêsu nói. Mà ông lặp lại đấy, và anh chị em thấy không? Ông ấy lặp lại là Thiên Chúa đương nhất, là yêu mến Đức Chúa hết lòng, thế này thế khác. Tức là ông ấy thích cái câu trả lời của Đức Giêsu. Thành ra anh chị em nào mà hỏi tôi là thích cái gì, điểm gì mà khác biệt lớn nhất trong hai đoạn văn này, thì tôi tưởng là cái bầu khí của hai đoạn này khác nhau ạ. Trong bầu khí của Matthew là căng ạ. Và vẫn là, anh chị em thấy không, bầu khí của Matthew vẫn là bầu khí của tranh luận của Đức Giêsu từ suốt chúng ta học, từ những ngày này, từ chương 21-22 vẫn là những cuộc tranh luận và đụng độ giữa Đức Giêsu với giới lãnh đạo Do Thái trước khi Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn. Còn ở Luca thì nhẹ hơn. Đấy. Dĩ nhiên là có nhiều cái khác lắm á, anh chị em, những cái khác nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi tưởng rằng cái khác lớn nhất, có cái điều khác lớn nhất mà anh chị em thấy là cái điều mà tôi vừa mới nói, mặc dù là có những cái giống nhau. Thí dụ tôi đọc câu này, anh chị em thấy là khác nhau chỗ nào? À, cái câu Đức Giêsu đáp trong hai trường hợp có khác nhau không ạ? Có khác nhau không? Câu đáp hai khác, có khác nhau không?
Dạ có. Dạ, câu đáp của Marco thì trả lời điều răn đứng đầu là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác hơn các điều răn đó. Còn Matthew thì viết về Đức Giê-xu đáp rằng: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn của ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Cảm ơn chị. Như thế chị có nói rằng có câu nào ở trong Marco có mà Matthew lại không có không? Câu nào ạ? Anh chị có nhớ câu gì vậy? Có ai nhìn thấy không? Ủa, đọc vậy mà không thấy. Có thấy câu nào mà trong Marco có mà Matthew không nói câu đấy? Vậy anh chị em phải học lâu lắm thì mới nhạy cảm được. Vâng.
Thưa cha, là câu 29. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất.
Vâng, thế rồi, thế thì anh chị em thấy là có cái khác biệt đó nữa. Vâng, rồi, thôi bây giờ tôi xin qua câu sau ạ. Đấy. Anh chị em là những người dễ thương đó, nên anh chị em chưa bao giờ hỏi tôi cái câu này. Mặc dù để trả lời câu này là không đơn giản, nhưng anh chị em chưa bao giờ chịu hỏi tôi, vì anh chị em là những người rất là đơn sơ. Thí dụ như anh chị em lẽ ra phải đặt cho tôi cái câu hỏi như thế này chứ. Ở đây cha nói rằng là Matthew đã dựa vào Marco để viết lại cái câu chuyện này. Dựa vào Marco để viết lại. Và khi viết lại như thế là có những điểm khác nhau. Anh chị em hiểu không? Đấy, có những điểm khác nhau. Thế anh chị em chưa bao giờ chịu hỏi tôi một cách nghiêm túc, đứng lên hỏi tại sao lại viết đổi như thế. Thế anh chị em hiểu không? Thế thì có thể chuyện thực sự là cái gì? Thực sự là có một ông luật sĩ chỉ hỏi như thế thôi. Đấy, và bây giờ thì Matthew đã đưa cái chuyện này vào trong cái chương của mình. Và cái chuyện này bỗng nhiên trở nên một cuộc tranh luận. Một cuộc tranh luận mà rất là căng. Trong đó cái người hỏi lại không phải còn là một người có thiện ý nữa, mà trong đó cái người hỏi bây giờ lại là người muốn thử Đức Giê-xu và muốn đánh bẫy Đức Giê-xu. Cũng có thể nói được cái câu này cũng có thể là một thứ bẫy, mặc dù cái bẫy nó không có tàn ác như là cái bẫy lúc nãy chúng ta gặp, cũng là một thứ bẫy. Thì anh chị em chưa bao giờ hỏi tôi là tại sao lại có khác biệt như thế. Vâng, anh chị em có định hỏi như thế không? Và câu trả hỏi như thế này là khó trả lời đấy, chứ nó không có đơn giản. Để anh chị em biết rằng Matthew, Marco, Luca, người ta gọi là phúc âm gì ạ? Nhất lãm. Là nhất lãm có nghĩa là có cùng một cái gì ạ? Một cái nhìn. Nhưng mà anh chị em thấy cái chữ cùng một cái nhìn cũng là một chữ hay, mà nó cũng chưa phải là hay ghê lắm. Cùng một cái nhìn, đúng rồi, mà cũng khác nhìn ạ. Ngay cả cái nhìn cùng như thế vẫn khác đấy, anh chị em thấy không? Tức là Matthew ở đây đưa cái chuyện như thế, có thể đã có một cái chuyện tranh luận như thế hay là gì đấy. Matthew đưa vô trong cái bối cảnh này, và đối với Matthew thì câu chuyện này là câu chuyện căng ạ. Chứ không phải là câu chuyện mà có thể thực sự nó có thể là nhẹ nhàng hơn. Thì Ngài đưa vô đây và Ngài làm cho nó thành ở trong một cái bối cảnh của một sự tranh luận. Đó. Đấy, thì anh chị em hiểu. Như thế là cái câu này là anh chị em chắc nghe không ai bị sốc nè. Tức là như thế, mỗi một vị viết tin mừng, vị ấy, anh chị em cố nuốt câu này ạ. Vị ấy viết lại những chuyện mà vị ấy đã được nghe, đã được biết, và viết lại cho những người giáo dân của mình. Và vị ấy cũng viết theo những ý hướng riêng của mình. Tuy nhất lãm có nghĩa là cùng một cái nhìn, chứ thật ra đấy, ba cuốn phúc âm ấy cũng có những điều khác nhau về cái nhìn ấy. Thí dụ như phúc âm Luca có thể viết cho những người dân ngoại, mà vì thế nên nhẹ nhàng, dễ thương. Tất cả những chuyện gì mà hơi xấu xí một tí của các môn đệ thì ông ấy bỏ bớt ạ. Ông bảo nói vậy chắc là mới đi truyền giáo mà nói vậy rồi ai theo. Đấy, có khi bớt làm nhẹ lại. Thí dụ như ở trong vườn cây dầu, các môn đệ ngủ thì ông Luca bênh môn đệ và nói là các môn đệ ngủ vì buồn. Ngủ vì buồn, không phải là buồn ngủ đâu đấy nhé. Ngủ vì buồn quá nên ngủ đấy ạ. Theo rất là nhẹ nhàng ạ. Và khi Thánh Luca viết cho người dân ngoại thì những câu gây sốc quá thì ông ấy nói thôi đừng có viết như thế, sốc quá. Mình nói về Chúa Giêsu mà người ta sốc như thế thì đâu có hay. Thí dụ như phúc âm Luca, anh chị em đừng đi tìm trong phúc âm Luca cái câu là Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Không nên đi tìm trong Phúc Âm Luca câu đấy. Câu đấy không có đâu ạ. Anh chị em có tìm mỏi hơi cũng không có. Câu đó chỉ có trong Matthew, Marco thôi. Anh chị em hiểu không? Tức là những chuyện này chuyện khác là ông ấy làm nhẹ lại và làm cho cái sứ điệp của ông. Và mỗi một tác giả khi viết Phúc Âm đều có những hướng riêng và đều ảnh hưởng bởi tính tình của người đó, anh chị em. Đều ảnh hưởng, nhất là ảnh hưởng bởi chuyện này nữa. Tôi viết Phúc Âm này cho ai ạ? Thánh Luca viết Phúc Âm là cho người dân ngoại, nghĩa là những người không phải Do Thái. Còn Phúc Âm Matthew mà chúng ta đang học là viết cho ai, anh chị em biết không? Viết cho ai ạ? Viết cho người gốc Do Thái, đúng như thế, hay quá. Viết cho những người Do Thái, và vì thế nên ngải trích đủ thứ kinh thánh này, quá xá. Đấy, bởi vì người Do Thái đọc vô là hiểu liền, chứ còn những Phúc Âm khác có khi phải giải thích bởi sợ người ta không hiểu. Anh chị em hiểu không? Anh chị em lại trở lại hỏi tại sao lại những Phúc Âm lại cùng một chuyện như thế mà sao nó khác nhau như vậy? Vì mỗi người viết như thế, mỗi thánh sử khi viết như thế đều có những ý hướng muốn nói riêng. Và vì thế có khi Ngài đổi lại chuyện này, đổi lại chuyện kia, miễn làm sao để Ngài truyền đạt được một cái sứ điệp mà Ngài muốn cho những người giáo dân ở cái vùng của Ngài. Thánh Matthew cũng như là một cái người ở một cái vùng nào đó để cho họ hiểu. Thành ra nó có những khác biệt. Anh chị em hỏi tôi, cha ơi, thế thì những cái khác biệt như thế có đáng buồn không ạ? Không ạ, không đáng buồn. Những khác biệt như thế nó dễ thương lắm, ở chỗ là nó cho thấy cái sự phong phú về khuôn mặt của Đức Giêsu. Dù Matthew, Marco, Luca đều nói về Đức Giêsu, có khi anh chị em thấy trước mặt là ba đoạn văn mà giống nhau lắm. Ba đoạn văn, như cái đoạn văn này dường như là ba này. Đấy, vâng. Đoạn văn về lề luật này. Đấy, anh chị em có thấy không? Anh chị em nào mà ở đây các cuốn sách mà bé tí teo của anh chị em là không có đâu. Có những cuốn sách nhỏ xíu của anh chị em thì có vẻ có không. Thí dụ cuốn sách của tôi này, anh chị em thấy ở bên ngoài rìa đó. Ở ngoài rìa cuốn sách là đề chữ điều răn trọng nhất. Anh chị em thấy chưa? Đấy, à đây cũng có này. Đấy, điều răn trọng nhất, chẳng hạn đây anh chị thấy chữ điều răn trọng nhất ở chỗ nào? Đây, bên này. Đấy, anh chị em nhìn thấy chữ điều răn trọng nhất chưa? Rồi anh chị em thấy người ta mở ngoặc này, nhìn dưới đi. Mở ngoặc, Marco, đây nè, 12, 28, 34, rồi Luca, 10, 25, 25. Anh chị em hỏi, biết cái đó làm gì? Có nghĩa là anh chị em lật hoài đoạn văn đó ra, anh chị em thấy kể cùng một câu chuyện. Và anh chị em mà xếp ba cái chuyện đó song song với nhau, anh chị em biểu, ồ sao giống nhau ghê á. Sau đó anh chị em biểu, ờ mà cũng khác nhau ghê ấy. Tức là vừa rất giống mà lại vừa rất khác. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy rằng là, à như thế là mỗi một thánh sử khi viết đoạn văn này đều có một cái ý hướng riêng của mình. Và vì thế nên, như thế anh chị em hỏi, như vậy có vui không? Vui đấy. Là bởi vì ba thánh sử cho chúng ta những khuôn mặt khác nhau về Đức Giêsu, anh chị em. Cho chúng ta những khuôn mặt khác nhau về Đức Giêsu, giống y hệt như chuyện này. Nói như vậy là anh chị em hiểu ngay. Nếu mà ở đây có một vị nào ở trong phòng này mà đã lập gia đình và đã cho chào đời được ba đứa con, nếu vị nào ở đây mà không tin cái điều tôi nói thì nên như thế. Ba đứa con, thế thì anh chị em nói với ba đứa con tối nay, nói là ba đứa đâu lại đây má biểu nè, và mỗi đứa phải viết một bài nói về má. Mỗi đứa phải viết riêng, không có copy nhau. Phải viết một bài nói về má. Và sau đó anh chị em cầm ba bài đó và đến lớp này đọc, thì anh chị em có thể bị rất sốc. Bởi vì có đứa nó sẽ viết rằng mẹ của tôi là một trong những người quảng đại nhất trên đời. Và cũng có thể có một đứa khác nó nói là mẹ của tôi là keo kiệt một cách lạ thường ở đây. Và anh chị em bảo, ủa tại sao kỳ vậy, ta sẽ có một bà mà sao lại vừa quảng đại mà vừa keo kiệt? Không ấy, bởi vì cái em đấy nó nhìn như thế đấy. Nó nói là mẹ tôi là khó tính lắm. Mà cũng có thể đứa khác nó không thấy khó tính ạ. Nó không cảm thấy khó tính, mà có một đứa thì lại cảm thấy. Và khi mà anh chị em đọc ba cái bài đấy nói về cùng một người mẹ của ba đứa con, anh chị em hiểu, trời ơi sao nó khác dữ vậy ta, không biết này là ba bà hay một bà đây, đúng không ạ? Đấy, thế thì anh chị em hiểu, thành ra có chuyện như thế. Vâng.